cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa.
Hôm ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, nhờ thần khí mà hôm nay Thánh Phaolô trình bày trong bài đọc thứ hai cho chúng ta thấy một cái sự thiện và một cái sự ác luôn luôn hiện diện trong đời sống của chúng ta. Mặc dầu chúng ta biết là trước thời Chúa Giêsu giáng thế, là cả ngàn năm sách Khôn ngoan trình bày cho chúng ta là sự thiện và sự ác luôn luôn có mặt trong xã hội của dân Israel. Và chúng ta thấy Thiên Chúa đã tỏ lòng khoan dung đối với tất cả những ai mà ngay cả khi họ chống đối, họ thờ phượng các tà thần trong thời đó, và đồng thời bên cạnh đó họ đang là giết chóc, họ đang là làm bất công đối với anh chị em mình, Thiên Chúa vẫn tỏ lòng khoan dung. Và cũng vậy, trong bài đọc thứ hai, nghĩa là bài phúc âm hôm nay, Chúa cũng trình bày cho chúng ta một cái nhìn về cỏ lùng và lúa được sống chung. Và Ngài nói Ngài luôn luôn tỏ lòng khoan dung và kiên nhẫn để đợi cho cỏ lùng cũng như là lúa, đồng thời khi gặt Ngài sẽ tách ra làm hai, cỏ lùng đem đốt đi và lúa thì đem cho vào kho lẫm. Quý bà anh chị em thân mến, ngày hôm nay tôi muốn so sánh giữa những cái thái cực của sự ác và sự thiện, hay là cái sự ẩu đả xung đột, so sánh với cái lòng khoan dung của Thiên Chúa. Ngày hôm nay thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, từ trong gia đình, ngay ở trong một chuyến xe, một hôm hai vợ chồng đến thưa với tôi: Thưa cha, xin cha cho con một cái advice, một cái lời khuyên cho hai vợ chồng con. Khi đến ngồi, trong vòng 30 phút người vợ nói liên tục, người chồng nói với tôi: Thưa cha, con muốn nói điều này bởi vì vợ con nói hết rồi. Có những lúc con đi xe, con chỉ muốn đâm xe vào trong xe của người khác, là bởi vì con vừa lái xe thì vợ con vừa thắng. Con vừa lái xe, con vừa quay ra thì vợ con phải vào chỗ này mà đi. Con vừa lái xe, con đang đi theo hàng dọc thì vợ con nói rằng là phải đi sang bên kia để đi cho nhanh hơn. Nghĩa là ngay ở trong xe đã có những chuyện ẩu đả, xung đột giữa vợ chồng, mà thực sự cái đó không phải là cái giữa vợ chồng gây ra. Nó do bởi một chuyến xe trước, nó do bởi một những chuyến xe sau, nó do bởi vào cái giờ giấc, nó quá nhiều xe. Và nhiều khi chồng của mình không chửi vợ mình nữa mà chửi những người ở bên ngoài, rồi không dùng lời mà còn dùng những ngón tay, những chỉ trỏ để mà chửi người khác. Những cái sự ẩu đả ngay từ trong xe đó, hoặc là những sự ẩu đả ở trong đời sống gia đình. Người vợ nói với chúng tôi rằng: Thưa cha, khi mà về con biết tại sao mặt anh cứ hầm hầm và nóng giận cứ mỗi một giờ về làm. Chửi với con cái một bữa cơm, canh không lành, cơm không lành, canh không ngọt. Chỉ vì là bởi vì khi khám phá ra ở sở có rất nhiều những cái lo toan quá nhiều, những cái xung đột ở tại sở, tại công việc làm, mà làm cho gia đình đi tạo nên cái sự bất hòa trong đời sống gia đình. Quý bà anh chị em ngày hôm nay còn biết bao nhiêu những cái chuyện đi ra tới ngoài đường phố. Quý bà anh chị em coi trên báo chí, nghĩa là ngoài cái sự quảng cáo ra biết bao nhiêu tờ, những cái tin tức thì ít, nhưng mà trong cái tin tức đã ít rồi mà những lời chửi bới của tin tức thì lại nhiều hơn. Nó làm cho chúng ta, nó làm cho cái người đọc, nó làm cho đời sống gia đình của chúng ta, nhiều khi chúng ta có tự mình đã tạo sự xung khắc, cái xung đột ở trong đời sống của mình. Và khi mà nói đến tại sao mà mình biết mình chửi người này chửi người kia, thì chỉ nói một câu là tôi thích biết là tôi biết, tôi muốn biết ai là tôi biết, tôi muốn chửi ai là tôi chửi, bởi vì đây là đất nước tự do. Cái sự ẩu đả, sự xung đột nó ở nằm trong trên báo chí, trên mạng lưới thông tin. Rồi cái sự ẩu đả nó còn ở trên nền chính trị trên toàn thế giới. Quý ông bà anh chị em biết là những sự khủng bố ngày hôm nay giữa sự lành sự tánh, nhiều khi người ta không phân biệt được nữa. Người ta tưởng rằng là khi mà đặt bom chỗ này, khủng bố chỗ kia là tạo một cái sự hòa bình. Nhưng mà chính Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta sự thù nghịch, tạo nên sự thù nghịch và sự hận thù càng ngày càng gieo rắc sự hận thù trên khắp nơi. Rồi chúng ta thấy ở ngay trong giáo hội cũng thế. Một cái câu chuyện mới đây người ta nói rằng năm 1994, khi giáo hội Anh giáo, những người phụ nữ đòi làm linh mục, thì hàng 400 các linh mục thuộc Anh giáo đã trở về với đạo Công giáo. Và hàng giáo xứ ở bên Úc người ta đã bỏ để người ta trở về với người Công giáo. Rồi mới đây, vào khoảng năm 2000, người ta chấp nhận cho những người đồng tình luyến ái lên làm tới giám mục ở trong giáo hội Anh giáo, và tạo những cái sự khó khăn, và biết bao nhiêu linh mục, giám mục đã chạy về với người Công giáo. Rồi mới đây nhất, vào ngày 11 tháng 7, người ta đã chấp nhận cho phụ nữ Anh giáo trở thành không chỉ làm linh mục là mà còn làm giám mục nữa. Vì vậy mà giáo hội càng gây chia rẽ, và 800 linh mục với tất cả các đức giám mục, và đồng thời biết bao nhiêu người dân chạy về với người Công giáo. Nói như thế không có nghĩa rằng là đạo mình tốt, đạo người ta không tốt. Ngay ở trong đạo của chúng ta, chúng tôi muốn đưa một cái lý do, một cái câu chuyện là có 3 người phụ nữ ở tại Áo, một người ở tại Đức, 2 người lên một chuyến tàu, xong rồi phong chức linh mục cho nhau, phong chức giám mục cho nhau, và nói là không cần giáo hội nữa. Cứ mà anh chị em chúng ta thấy cái sự xung đột rất nhiều ở trong cái đời sống của chúng ta, từ ở trong xe, trong gia đình, nơi báo chí, và ngay cả trên cái chính trường, trên các quốc gia và ở trong giáo hội nữa. Vậy mỗi người Kitô hữu của chúng ta phải làm gì để chúng ta so sánh và chúng ta biết được cái sự giữ cũng như là cái sự tốt lành của Thiên Chúa nó ở trong chúng ta mà chúng ta gạt bỏ? Thì chúng ta qua việc qua tất cả phần phục vụ lời Chúa hôm nay, trong bài đọc thứ nhất, sách Khôn Ngoan nói cho chúng ta là khi anh em bỏ Thiên Chúa mà đi theo tà thần, khi anh em không còn giữ tất cả những giới răn của Chúa nữa, là anh chị em đang là cố tình để mà đẩy lui Thiên Chúa. Và những người nào biết trở lại, Thiên Chúa sẽ tỏ lòng khoan dung, và những người nào cố chấp, Thiên Chúa sẽ tiêu diệt. Và chúng ta thấy bài đọc thứ hai, Chúa cũng mời gọi chúng ta, nói cho chúng ta biết là trong cuộc đời của chúng ta, bên cạnh cái lúa tốt còn có những cỏ lùng được gieo vào, được gieo vào để làm lớn lên và làm cho cái vùng lúa đó bị tiêu diệt. Thì Thiên Chúa cũng sẽ trở lại cho chúng ta với cái lòng sẵn sàng khoan dung của Ngài, để cho tất cả những người ác biết trở về với Chúa. Và ở trong đây chúng tôi muốn nói hai điểm mà chúng ta, hai cái con người, hai bộ mặt mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Bộ mặt thứ nhất là trong đời sống của chúng ta, gian tham, trộm cướp, dâm ô, tất cả những gì mà chúng ta phạm 10 giới răn, đó là những cái mà ngày hôm nay Thiên Chúa cho biết chúng ta. Mà Thánh Phaolô hôm nay ở trong bài đọc thứ hai nói cho chúng ta, Thánh Thần ở trong con người của anh chị em, Thánh Thần ở trong lương tâm của anh chị em, cho mình biết điều nào phải, điều nào sai. Điều nào sai thì chúng ta phải biết sửa, chúng ta biết để trở về với Chúa. Và chúng ta biết ngày hôm nay biết bao nhiêu là bị giết chóc, bị khủng bố, bị loạn lạc, giết chóc nhau, bịt mắt nhau, rồi ăn cướp của nhau, lỗi đức công bằng với nhau, gian dâm với nhau, làm cho xã hội bị điêu đứng, gây cho cái gia đình bị chia rẽ. Chúng ta nhìn lại xem tôi có phải thuộc ở trong một cái con người với thái độ như này hay không. Điều thứ hai, Chúa mời gọi chúng ta một cái điểm nữa là ở trong bài tin mừng chúng ta thấy có một điểm rất là nhỏ mà rất là quan trọng, là các môn đệ đến nói với Chúa, nếu cỏ lùng mà sống chung với lúa thì xin Chúa, xin chủ cho tôi đến để diệt cỏ lùng đi. Nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta, tôi tưởng tôi lành thánh để tôi lên án những người khác, tôi tưởng tôi không mắc tội gì để tôi lên án anh chị em tôi tưởng rằng tôi là một người quảng đại để tôi chê trách phê bình những người khác thiếu lòng quảng đại. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nhìn lại trong đời sống của giáo hội biết bao nhiêu tên cướp. Thí dụ như là những cái người mà tội lỗi như là Thánh Augustino, một con người mà biết bao nhiêu năm của Ngài, Ngài đã sống trong trụy lạc tội lỗi. Nếu Thiên Chúa như là một cái người lên án nói rằng, lạy Chúa, người nào mà tội lỗi Chúa giết đi, mà Chúa giết Augustino thì làm sao chúng ta có được đấng thánh. Và giả sử tôi cho ông bà anh chị em mà chúng ta nói với Chúa rằng là, lạy Chúa, cái người kia phạm tội tại sao Chúa không giết đi, người kia lỗi đức công bằng tại sao Chúa không có phạt đi, người này cướp của giết người tại sao Chúa không có cho họ tiêu diệt họ đi. Nhỡ chả may mình phạm tội đó thì Chúa sẽ làm gì trên tôi? Quý ông bà anh chị em thân mến, Chúa mời gọi tất cả chúng ta, chúng ta có một cái thái độ nào ở trong đời sống này, chúng ta đứng về cái phía nào ở trong đời sống này, để chúng ta biết chừng chúng ta trở về với Chúa mãi mãi. Rồi một cái điều thứ ba nữa, một cái điểm mà Chúa mời gọi chúng ta, nếu chúng ta là những ngọn lúa tốt, Chúa mời gọi chúng ta hãy dùng tất cả những gì, những khả năng, những của cải, những cái đời sống của chúng ta để chúng ta biết dâng tặng cho nhau. Điều mà lúc sáng cha Đào Quang Chính có kể cái câu chuyện về Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Ngài biết rằng khi bắt đầu Ngài vào dòng thì Ngài thấy tội lỗi của Ngài nhiều quá. Ngài mới đem ra hai bình, một cái bình đậu trắng và một bình đậu đen. Một cái bình đậu trắng đó Ngài bỏ ra hết, bình đậu đen Ngài bỏ ra hết. Cứ làm mỗi việc lành thì Ngài bỏ vào trong cái bình đậu trắng đó một hạt đậu trắng. Mỗi làm một lần một cái điều xấu, Ngài nhặt một cái hộp đậu đen, Ngài cho vào cái hũ. Và Ngài thấy lúc đầu thì thấy cái đậu đen nó nhiều hơn đậu trắng. Ngài mới biết được rằng là, à, đi lễ trễ, đậu đen. À, lúc mà nghe giảng chạy ra ngoài. À, đem con cháu đến nhà thờ mà không có gìn giữ nó. Nhiều hộp đậu đen lắm trong cuộc đời của Ngài. Và Ngài thấy những điều đó, từ đó trở đi Ngài chống lại cái những hộp đậu đen đó, và Ngài cố gắng làm những điều tốt hơn. Và sau 4 năm Ngài thấy cái đậu trắng nó nhiều hơn đậu đen. Và sau chỉ 8 năm thì không còn hộp đậu đen nào nữa, chỉ còn hộp đậu trắng không. Và cuối cùng Ngài chết, Ngài trở thành một vị thánh, đại thánh tiến sĩ của giáo hội chúng ta. Quý ông bà anh chị em thân mến, cái con người của chúng ta nhiều khi chúng ta không phải là những người tội lỗi như hạng người thứ nhất là gian dâm, cướp của, giết người, vân vân. Chúng ta cũng chưa chắc là cái người chuyên môn phê bình người khác, hoặc là chuyên môn muốn nói Thiên Chúa tiêu diệt những người tội lỗi. Nhưng có thể chúng ta giờ giờ ương ương, lúc thì chúng ta phạm tội, lúc thì chúng ta thánh thiện. Thì xin Chúa chúc lành cho chúng ta, chúng ta biết gạt bỏ. Như hôm nay Thánh Paulo nói rất rõ, Thánh Thần của Thiên Chúa cho chúng ta một cái lương tâm tốt đẹp, để cho chúng ta biết phân biệt đâu là phải, đâu là trái. Nếu điều gì là trái, chúng ta hãy gạt bỏ nó ra như là những viên đậu xanh, đậu đen, để chúng ta cho nó ra ngoài. Và chúng ta hãy cố gắng đem những sự lành, lời Chúa, là lắng nghe lời Chúa, là học tập tất cả những cái điều mà Chúa dạy ở trong luật của Ngài. Rồi chúng ta đặc biệt một con người như Đức Giêsu, Ngài đã dạy cho chúng ta, Ngài đã sống để mà giúp cho chúng ta, đó là sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ngài trở thành một cái con người đến với chúng ta bằng lời dạy dỗ, bằng cuộc sống. Vì vậy mà mỗi người chúng ta hãy học tập gương bắt chước của Ngài, bắt chước gương của Ngài, để chúng ta sống xứng đáng một người Kitô hữu đối với tất cả anh chị em của chúng ta, qua hiền lành khiêm nhường. Và nhất là tôi muốn đưa với quý ông bà anh chị em, nhiều khi cha ông của chúng ta và Thánh Phaolô cũng dạy cho chúng ta là, anh chị em muốn tạo sự hiền lành và khiêm nhường từ trong lòng, anh em hãy nhanh khi nghe và hãy chậm khi nói. Nhanh khi nghe, chậm khi nói. Nhanh khi nghe, chậm khi nói. Nhanh nghe lời Chúa, nghe luật Chúa, loa điều những điều tốt đẹp, và chậm khi nói, để cho anh em của chúng ta có được sự an bình từ trong đáy thẳm trong tâm hồn. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.